Vào một buổi sáng mùa thu mưa lá, thiên nhai tự như im lìm say ngủ, rời rạc tiếng chuông chùa.
Hòa thượng, hòa thượng,
mô Phật, nhân quân từ đâu tới, sao thương tích đầy người, hãy vào hậu lưu đi bằng đạo săn sóc vết thương.
Hòa thượng, đã trễ rồi, bọn phản đồ đuổi rất sát sau lưng, chúng sẽ không bao giờ buông tha tại hạ.
Mô Phật, nạn kiếp nạn tan,
kinh xin hòa thượng hãy bằng đứa bé trốn đi đi, để tại hạ chặn đường loài quỷ dữ.
Mô Phật, phía sau chùa có chiếc giếng cạn, nhân huynh có thể ẩn trốn dễ dàng.
Còn đứa bé này,
bần đạo nguyện hết lòng bảo vệ đứa bé.
Dạ, xin cảm ơn hòa thượng. Vì nó là giọt máu cuối cùng của Trần Chữ Môn, tôi xin gửi đáp lại.
Đó, giọt máu nhưng không phải lần vào thiên nhai tự, đạo trưởng thấy không?
A Di Đà Phật, bần đạo xin kính chào quý vị.
Thôi, chớ nhiều lời. Hòa thượng, hãy giao nạp tất tội đồ và một đứa bé và lẫn trốn vào đây.
Mô Phật.
Nam mô, nam mô từ bi quá, từ bi quá. Hòa thượng, hãy giao nạp dư thông để cho ta ra tay lấy đồ cứu khổ chúng sinh bằng thương đau và sức mạnh để cứu độ vì tiền với công đồng tình dân. Đã thành phí động giang hồ và nghiền nát gió lâm, nếu là kẻ chân tu hay đừng nhà chương nghe dân chuyện thế gian. Để ta giết từ hổ quản, che chở làm gì cho kẻ phản sinh.
Nam mô kiếp nạn nhân sinh, làm xúc động thân từ bi, hãy tha thứ cho nhau để cho trần thế bớt khổ đau.
Ủa, hãy lục sức khắp nơi bắt được chư phong và đứa con của Trần Đại Lãnh.
Mô Phật, họ đã đi rồi.
Lão, hòa thượng, ông có bằng lòng chỉ nơi ẩn trú của ta nghe không?
Nam mô A Di Đà Phật.
Móc mắt lão hòa thượng này cho ta.
Nam mô A Di Đà Phật. Nắng kiếp nắng tay.
Hòa thượng, dấu đứa bé sau tượng Phật. Dư Phong đâu? Dư Phong đâu?
Mô Phật, xin quý ngài mở lượng từ bi thứ tha cho trẻ thơ vô tội, thì bần đạo xin thế mạng này và chấp nhận mọi cực hình để đổi lấy sự an lành cho một đứa trẻ thơ. Nếu trời
được cái chữa môn phái Tứ Sơn, và nó là mối họa cuối cùng ta phải trừ cho tuyệt đâu. Dư Phong, đây là giây phút cuối cùng, nhà ngươi không còn đường nào để thoát.
Kẻ cầm gươm hành hiệp giang hồ là chấp nhận một cuộc đời gian truân khổ ai. Xác thân ta dù có vùi sâu nơi các bụi, lòng vẫn kiêu hãnh vô biên, tâm tư không dương bằng những đoạn đài xót xa. Quyết trung kiên bảo vệ đơn kỳ cùng, giọt máu của một kẻ anh hùng.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, ủng hộ kỳ cho đứa trẻ bình an.
Sớm hãy ẩn thân vào Phật điện,
ngu dốt đi.
Vâng.
thì ra giác minh hòa thượng là tay rõ không quên tuyệt.
Vì muốn cứu độ chúng sanh nhân bậc tăng phải ra tay. Bây giờ xin cáo biệt, hãy đuổi theo.
Thế rồi 20 năm qua, những mùa thu đi vội vã như không chôn kịp những chiếc lá cuối cùng, và thù hận năm xưa đã chôn vùi trong quan mồ dĩ vãng. Bây giờ tùy nơi cháu, đạo và đời cháu phải chọn một con đường. Còn ta, chắc ta đã phụ lòng người dặn dò khi lâm biệt. Người gợi thiên nhai khách.
Trời, trời ơi, cha mẹ ta đã bị sát hại thảm thương. Thế mà 20 năm qua ta nào có biết thiên nhai khách, thiên nhai khách là ai? Là dưỡng phụ của tôi. Người bảo tôi trao thơ này cho anh đã xong phận sự, giờ xin cáo biệt. Khoan, Nhược Thủy cô nương, rồi tôi biết về liệu định sau đây. Tùy anh quyết định, tôi chỉ là một kẻ trao thơ, đến vội vã rồi cũng ra đi vội vã. Đó là lời dặn dò của dưỡng phụ lúc chia tay. Tôi không được quyền nói một lời nào không, vì bốn phòng làm con tôi phải dâng lời cha tôi.
Giờ là trách nhiệm của anh, tùy anh chọn lựa.
Tôi phải liệt xác Phật tử, tôi phải tìm giết kẻ thù,
tôi phải tìm giết kẻ thù.
Thôi, trách nhiệm tôi đã xong, xin giả biệt lên được.
Chú Tiểu.
Mô Phật, kính chào bà.
Tôi không phải là bà.
Dạ, chào tiểu thư.
Tôi không phải là tiểu thư.
Dạ xin lỗi, thưa chị.
Trời ơi, lúc còn bé thế này mà gọi là chị.
Gọi bằng bà không chịu, gọi bằng tiểu thư không bằng lòng, gọi bằng chị cũng không chấp nhận. Chị chưa biết gọi bằng gì. Này, ta đang nói chuyện với chú Tiểu, đừng phía niệm già. Chú Tiểu.
Dạ. Dạ, dạ thưa bác.
Thì trời đất ơi, bộ tôi già lắm sao gọi tôi bằng bác lại. Tâm ca, bây giờ Nhược Thủy phải lên đường.
Dừng, cô nương hãy về, kẻo dưỡng phụ cô nương trong đời.
Xin giả biệt Tâm ca.
Còn tôi cũng xin cáo biệt cô nương, để còn vào pha trà cho sư phụ.
Đứng lại. Tôi bắt buộc ông phải đứng lại đây để nghe hết những lời nói của tôi. Dù có tan tình cảm,
chắc là làm phiền lòng của cô đơn.
tật sâu là nhìn sao? Dạ, dạ tôi không biết.
Nhìn cái thật là tha thiết, nhìn...
Dạ, dạ tôi không dám nhìn vậy đâu.
Chú Tiểu, ông, ông. Từ nay ta sẽ gọi gã là Tiểu Ngốc Tử. À, đúng rồi, Tiểu Ngốc Tử ơi, chết chưa rồi Tiểu Ngốc Tử ơi.
Nga muội.
Kia, chú đại ca. Đại ca đến đây từ bao giờ?
Đại ca tìm kiếm Nga muội khắp mọi nơi, gặp muội nơi đây, đại ca mừng quá. Chỉ xa muội có một khoảnh khắc nhỏ nhoi là lòng anh đã phiêu lưu trống trải.
Đó, đại ca giả bộ để trêu chọc tiểu muội, chứ cả giang đông có ai lạ gì sự lịch thiệp và hào quang của công tử Chu Khắc Kiệt.
Nhưng trước nhan sắc của bậc thiên nga, Chu Khắc Kiệt đã trở thành khờ khạo và đứng trơ dơ như một pho tượng đá lạnh năm mơ. Thầm đã mất những cam quan và như một tia nắng khô khan nơi sâu xuống biển đêm mình lùng.
Sơn công tử Chu Khắc Kiệt, thôi chớ nhiều lời, hãy rút cung ra. Hân hạnh được đối đầu với đại công tử Tuyết Sơn phái. Cô nương, hai con hổ dữ đã bắt đầu gầm gừ
để giành một viên sỏi cứng.
Hãy bắt đầu.
Dừng ta lại.
Kìa mẹ.
Thôi, tất cả hãy nghe lệnh của ta, mau trở lại. Ngọc Trang đường về biến cuộc hôm nay không phải được vững vàng để chấm dứt uy quyền của một kẻ vô tài bất lực, đến bây giờ vẫn thống trị ngôi cao.
Đúng, hãy nhặt bỏ đi tên cuồng si bệnh tật, nhưng không biết giữa tâm và an phận. Ngất ngưỡng thắng ngài trên chiếc ghế trưởng môn, nhà ngươi quả là kẻ điên rồ đấu mặt, nên mới có những lời tự cao tự đại. Muốn sống hãy khúc kỳ cho khuất mắt, hay nhà ngươi muốn nhận lấy một đường gương.
Đồ nhi không được bạo động ở nơi này, hãy dừng lời trở lại núi Tuyết Sơn. Sư mẫu không nghe họ nói những lời xúc phạm đến uy quyền của sư phụ con sao? Nhưng ta lệnh cho con phải dừng lời.
Sư mẫu
đi
tuân mệnh.
Cao Tường Hiệp, nhà ngươi cũng đến đó theo kế hoạch mà thi hành.
Xin vâng.
Họ đã đi hết rồi. Chú Thiên Cát đã lầm, mỗi người đều lầm cả. Chú Khắc Kiệt là con của Dư Phong mà. Tôi đã thọ thai trước khi về làm vợ Chú Thiên Cát. Chú Thiên Cát chết đi, con ta sẽ có quyền trưởng môn cả hai phái Tuyết Sơn và Không Động. Đứng lại, cô nương là ai? Có phải bà là Tô Tú Trinh, là Dư Phu Nhân và bây giờ là Chú Phu Nhân trưởng môn phái Tuyết Sơn? Cô nương là ai? Rồi bà sẽ biết, để chấp nhận cho mình một đòn trả thương. Phân Yeah. bà cũng quê nhung lụa thơm. Mẹ con tôi trăm đường vất vả, trong khi bà tuyệt đỉnh quyền uy sang cả, thì mẹ tôi vất vả lê la từng
chén cơm. Mẹ nàng đâu? Chết rồi, chết giữa một mái chùa quan dột nát, chết trong một đêm mưa gió hải hùng. Đã ba năm rồi, hãy còn lưu lại một hình ảnh thảm thương và một hận thù cáo chất ngất. Nàng thù hận ta, thù bà thứ nhất, thù những thằng đàn ông bội bạc thứ nhì. Trước khi chết, mẹ tôi đã dạy phải tìm giết cho được bà và tất cả những gã đàn ông phản bội.
Khoan, xin cô nương cho tôi nói vài lời.
Hãy tránh ra, gã đàn ông phản bội.
Ngôn vật, tôi có phản bội hồi nào đâu.
Lính, hãy đứng yên nơi đó, xem ta lấp từng miếng thịt của người đàn bà kia, rồi tới phiên nhà ngươi cũng vậy.
Mô Phật, cô nương còn dữ dằn hơn cô nương lúc nãy. Tôi cho tôi xin được cứu từ.
Đứng yên.
Tôi
ta bảo đứng yên thì hãy đứng yên nơi đó.
Thưa dần,
bà hãy quỳ xuống.
Tôi bằng lòng chịu chết. Bây giờ tôi móc mắt bà trước, rồi lần lượt sẽ đến từng thớ thịt của bà.
Mô Phật, xin cô nương được hành xử ác độc, mà phải mang tội với Phật trời.
Mọi người đều ác độc với ta, thì ta cũng phải ác độc lại với mọi người. Ta đã bảo đứng yên nơi đó, nhà ngươi có nghe không?
Dạ, dạ nghe.
Ta móc mắt bà đi.
Cô nương,
cô đại ta nè, em biết qua tâm của ta.
Cô nương, trời ơi, tôi vô tình hại cô nương rồi. Cô nương hãy nằm đây, để tôi tìm cách chữa thương.
Hãy đi luôn đi, ta không cần. Bọn đàn ông các ngươi độc ác lắm. Ta...
Cô nương!
Tâm nhi con,
Mô Phật.
Việc gì mà con lại kinh hoàng đến thế?
Sư phụ ơi, con vô tâm làm hại một mạng người.
Nạn kiếp nạn tay, tay con đã nhung vào máu. Mộng của thầy đành gửi ăn mây bay.
Sư phụ ơi, công lao 20 năm trời dạy dỗ, con đã phụ lòng thầy trong một phút một giây. Áo nhà chùa con không còn giữ được, thì ba lại này con xin từ tạ với
còn được nghe mỏ sớm với chuông chiều. Kể từ đây lưu lạc trong bụi hồng, sẽ lăn lộn với cuộc đời thi mi giả ta, bằng tâm hồn non dại thơ ngây. Còn đủ anh để qua trên người con nữa. Trời ơi, tôi đã nhúng tay vào tội lỗi, bằng tâm tư không rỡn chút lỗi là tâm. Âu cũng là những số thầy đã có những cũng không thông. Hận thù 20 năm về trước
vì những lời trói trăng của người chết nên tại hạ quyết đưa nó về chiếc ghế trưởng môn.
Nam mô A Di Đà Phật. Trần gian nhiều khổ luyện vì uy quyền, vì danh lợi, vì thù hận mãi tiền niên.
Tại hạ chỉ mong hoàn tất xong nhiệm vụ, tại hạ sẽ trở lại nơi này và cắt tóc quy y theo Phật pháp.
Nam mô A Di Đà Phật. Đại lành đại phúc.
Bây giờ tại hạ xin cáo biệt.
Nam mô A Di Đà Phật.
Đâm kim chỉ. Ta sẽ là bá chủ võ lâm.
Kìa, sư phụ, sư phụ, người có sao không?
Ai đó?
Dạ con.
Ai đó?
Con.
À, thằng nhỏ đó. Ta đã cầm người gọi ta bằng sư phụ.
Nhưng người đã dạy đệ tử võ công.
Ta truyền thủ võ công cho người là vì năm năm trước khi ta ngã bị bên dòng suối. Đó là ta làm tròn lời hứa, chứ không tròn không thầy không sư phụ đệ tử gì cả, nghe chưa?
Dạ nghe. Mới đó mà đã 5 năm rồi.
Người mới rời xa cuộc đời có 5 năm mà đã mỏi mòn thương tiếc.
Còn ta, ta phê từ 20 năm nay,
ẩn thân vào âm hồn cốc luyện đông kim chỉ, bỏ lại sau lưng một người vợ đẹp và một đứa con trai cũng độ tuổi nhà ngươi.
Thôi, ta giặt động.
Lạ quá, 5 năm liền ta luyện tập võ công nhưng không hề biết lão là ai. Nhưng ta cũng nguyện với tâm tạc vàng.
À, tiểu ngốc tử, tiểu ngốc tử mình giỏi không? Ủa, nhà ngươi căm rồi hả?
Ủa, hồi nãy giờ cô nương nói chuyện với tôi đó hả?
Trai
à, tiểu ngốc tử là tôi.
Trai.
Ủa, tên tôi mà sao tôi không biết?
Ta đặt cho nhà ngươi đó, chịu không?
À, chịu, miễn...
Miễn sao?
Miễn cô nương đến đây thường để bầu bạn với tôi, miễn cô nương đừng dữ dằn với tôi nữa.
Không, đó là em trêu anh đó. Chết tử.
Tôi nếu những lời nói kia là sự thật, Rực rỡ
xuống. Hãy quên đi những gì ước cao đêm hành ngộ, cho buổi chia để tâm chấp nắng liền thương. Vào một hoàn cảnh khó khăn làm ăn với lỗi đạo với những người đã chết, phụ rải công ơn của những kẻ đã có hy sinh để giật dành cho anh một cuộc sống. Nga Mùi, Mùi ơi, nếu có thương anh thì em hãy quay lưng ngoảnh mặt cho anh làm còn trách nhiệm thiêng liêng. Và cuộc họp mặt này đây là lần sau cuối rồi, chúng ta của em, anh còn những người mà anh quý trọng. Hai chúng ta sẽ trở thành kiều hồng và giải quyết cùng nhau một mâu chuyện thâm thù.
Tâm Trăng, em biết, là sẽ không bao giờ giữ được tâm đâu. Dù trước dù sau thì cũng đành ly biệt, nuối tiếc phút giây rồi cũng phải chia xa. Thôi anh đi đi, anh đừng nói gì nữa hết. Tâm Ca không thấy em khóc đi sao? Tâm Ca hãy đi đi, hãy đi đi. Tâm Ca,
làm gì ở đây một mình?
Kìa, tại sao em lại khóc?
Đại ca, em buồn lắm.
Ai đã làm cho em buồn?
Tình yêu.
Tình yêu? À, anh biết lắm. Anh biết thế nào rồi, em cũng có ngày gục ngã trước tình yêu. Anh biết thế nào rồi, em cũng sa vào những lời đường mật của nó.
Không, người ta cũng bao giờ quyến rũ em. Chỉ có em nè, chỉ có em là em tự đưa mình vào khổ lụy.
Đến giờ phút này em còn binh vực cho nó à? Anh sẽ tìm nó dù ở nơi nào.
Đại ca, mũi gian đại ca đừng dối dàng hành động, mà chồng chất tên tội lỗi của người xưa. Còn lại ngọn núi năm vô cách biệt 20 năm,
hỏi tội nó trước khi chém gục nó dưới tay luôn.
Đại ca, nhưng lỗi lầm đâu do người ấy.
Như vậy là lỗi của ai?
Của dần trăng cô đơn giữa đại dương đang cuồng.
đây chề.
Xin đại ca hãy thứ tha cho tiểu muội, tâm tình này muội chốt gửi đâu đi.
Chưa trầm trọng lắm, hãy đến Giang Đông tìm thầy cứu chữa cho kịp thời.
Không, tôi không phải là kẻ cuồng điên. Dâng lời mẹ tôi tìm kiếm một kẻ và thù ghét bọn đàn ông còn lòng thu giãn. Thank you.
trời, cô điên điên khùng khùng ai mà dám cho theo?
Không cho cũng theo nữa.
Bây giờ tôi giao điều kiện như vậy, cô bằng lòng cho tôi xiềng hai chân cô lại thì tôi mới cho theo, chịu không?
Chịu.
Hết nói mà. Thôi đi.
Nhỏ ơi, nhỏ ơi,
đời ta sao cô độc quá, chỉ cần một người bạn ngồi đối ấm mà cũng không có.
Chưởng môn phu quân,
phu nhân đó, sao hôm nay nhưng mới đến thăm ta?
Tiếp đến đây thỉnh y phu quân hai việc.
Phu nhân cứ nói.
Một là thiếp muốn trao quyền chữa môn lại cho Chu Khắc Nghiệp, hai là việc hôn nhân của nó và môn đồ Bạch Thiên Nga.
Phu nhân không chờ ta hoàn toàn bình phục hay sao? Ta muốn được chứng kiến cuộc hôn nhân của con trẻ và tự tay trao gươm lĩnh trưởng môn.
Thiếp đã chờ đợi phu quân gần 20 năm nay rồi. Từ khổ kiếp kia mới ra đời cho đến bây giờ nó đã 20 tuổi. Muốn mà rồi, tôi bắt buộc ông phải trao cho tôi gươm lệnh.
Phu nhân cứ tự tiện đến lấy.
Ta quyết sẽ chiếm cho kỳ được gươm lệnh bằng bất cứ giá nào.
Vì tiếp võ công đông kiên trì.
Hãy giết Chu Thiên Cát. Nhà ngươi đã đến ngày an rồi. Chết.
Dừng tay lại.
Kìa, ông là ai?
Thiên Nhai Khách.
Thiên Nhai Khách. Một cái tên nghe vô cùng xa lạ.
Không lạ lắm đâu bà. Tôi biết rõ từ 20 năm về trước, khi người đàn bà đã đủ áo sang ăn, tấn cùng cổ bà đã diễn đi diễn lại. Ôi chán chừng cho lòng giả đổi tai.
Dám đi, ông đang thận trọng.
Bà đã quen tôi đổi tay, công tận chỉ là trung trinh tiết lệ. Suốt đời chỉ đam mê theo địa vị công dân. Chịu cúi đầu tự xử.
Khoan, hãy chờ ta với
Dư Phong.
Không ngờ nhà ngươi vẫn sống trên cõi đời.
Hả? Dư Phong? Dư Phong vẫn còn sống sao?
Thật ra thì tôi đã chết, nhưng vì nợ quan kiếp nên tôi phải lê lết sống đến bây giờ.
Trời ơi, trái quan ràng buộc.
Phải, Chu Thiên Cát, chuyện ông quan ngày xưa đã đến hồi giải quyết, nhưng không phải ba mà là đứa bé của 20 năm về trước. Rằm tháng sau ta hẹn ngươi ở âm hồn đốc, ngươi hãy nhớ y hẹn.
Ta sẵn sàng y hẹn.
Dư huynh,
câm, bà không được gọi tôi như đã gọi 20 năm về trước.
Nhưng chúng ta còn chút kỷ niệm với nhau.
Kỷ niệm gì?
Kiệt Nhi là con của Dư huynh đó.
Lão, bà đừng để chuyện đó để kích động hồn tôi.
Tôi nói lão để làm gì, khi tôi và Dư Phong đã cách nhau vĩnh viễn.
Không ai có thể tin được nỗi lòng bà.
Đó là sự thật, còn tin hay không là tùy ở Dư huynh. biết là Dư huynh sẽ không tin, nhưng tôi phải nói để khỏi mang niềm ẩn quốc. Đứa con nào cũng phải có nguồn, có gốc. Tôi đã vì cuộc sống, vì tương lai của con mà giấu kín đến hôm nay. Thôi, xin vĩnh biệt.
Trời ơi, nó là con của ta sao? Ta cũng có một đứa con mà ta không biết. Rồi ta phải cư xử sao đây? Ta phải tìm gặp nó, ta phải nhìn kỹ bàn tay khóe mắt, mái tóc làn môi để tìm kiếm một hình ảnh nào quen thuộc. Con ơi, nếu con là con của ta thì cuộc đời ta như con mùa xuân trở lại, có trăm hoa rộn rã nở trong lòng. Con của ta.
Nửa đêm nay đánh tuyết sơn sẽ rộng ràng rượu cưới hoa đăng.
Bây giờ chúng ta vào trong lo cử hành hôn lễ.
Dừng lại đó, bọn đàn ông khốn nạn thật. Ông đã bảo tôi tự xiềng chân lại để ông tự do đeo đuổi một cô gái khác.
Không, đây là hôn thê của tôi. Nửa đêm nay chúng tôi sẽ cử hành hôn lễ.
Trời ơi, thế mà tôi đã chôn vào lòng một giấc mơ ngu dài. Tối bóng cầu khuya tìm dội mảnh đang bu sầu rung dưới ao bèo. Xin hãy cho tôi từ ta phút giây này để qua về với cuộc đời buồn thảm, nối tiếp con đường chẳng có ngày mai. Rồi lấy ngầu sương quán trò cô đơn với những trận gió cuối đông về lạnh buốt, với từng chiếc lá bơ vơ thầm rung làm cho tôi thêm chạnh tuổi tiếp qua bèo.
Cô nương, không ngờ cô nương lại nặng tình như thế. Nhưng lòng tôi đã có rồi, hình phong một loài hoa.
Một loài hoa dương già thì còn hạnh phúc nào hơn. Cô nương ơi, tôi cũng không biết mình sẽ có hạnh phúc hay không, nhưng trái tim đã chốt mãn theo hình bóng ấy, thì tôi phải sống bằng mộng mê ước mơ. Rồi
một người đau khổ vì yêu trong tuyệt vọng. Thôi, Nga muội, tôn trọng nỗi buồn của em, anh sẽ vào trong để em một mình với niềm thương nhớ. Anh đi đây.
Kìa, ông là ai?
Thưa bà, tôi
là kẻ từ một miền xa xôi lắm, đạp sương hàng gió tuyết trở về đây để làm chi? Để kể cho bà nghe một câu chuyện.
Chuyện gì?
Chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện thương đau của một kẻ đăng trình. Đêm qua tôi có về ngang nơi họ hẹn cô, thì mới hay cô gái đã sang sông.
Thôi, ông đừng làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi.
Bà ơi, tôi sẽ ra đi để đưa tiễn mùa thu vào trong một giấc mơ buồn bã. Rồi một chiều nào có dừng chân nơi quán lão, xin bà hãy dừng lại phút giây hoài niệm kẻ đăng trình. Tôi đã ra đi là chấp nhận cho mình một cuộc sống bên trời cô độc, như một loài chim buồn lạc lòng giữa đêm sương. Bà ơi, nếu một phút giây nào bà còn nhận nhớ thương đến một kẻ đã cùng bà thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm và khóc cho nhau vài giọt lệ ban đầu.
Thank you.
tôi trở lại đây gặp Nga lần sau cuối, rồi sẽ dấn thân vào mọi gian nguy.
Em già mấy quên bỏ buồn xưa, càng xa hận hận tu càng chất ngất.
Tôi cũng không biết phải làm sao giữa hai ngã đường tình thiếu.
Anh ơi, bây giờ đã sắp hết mùa thu, những tội ngô đồng chẳng chiêu trơ trời, những bầy chim sao xác trở về nam, làm cho nỗi ly tan càng thêm buồn thảm. Nga đã khóc càng rồi dòng dư lệ, phút giây này không biết nói gì hơn. Thì đấy, em xin quỳ dưới chân người yêu cũ để ân cần thăm hỏi một lần thôi, rồi nữa đêm nay
môn đồ để cử hành hôn lễ. Tâm ca, tôi dính mi
Nga,
dính mi
Nga mũi Nga.
Trời ơi, tiếng pháo vô quy, tiếng pháo vô quy đã bắt đầu nổ rộn phía loan phòng. Con gái sang sông từ đây già mãi mãi hết rồi chờ mong. Giấc mộng ban đầu tôi đành vĩnh viễn xa xăm.
Trần tự tâm cháu
dư túc phụ,
cháu hãy quên đi. Đêm nay nó sẽ cái vị trưởng môn, nó sẽ đối đầu lại với ta và cháu.
Nó là ai?
Nó là con của...
Là con của Chu Thiên Cát,
Chu Khắc Kiệt.
Cháu sẽ tiễn nó vào đất chết,
hận thù sẽ rửa hết một đêm nay.
Cháu đi đây.
Tâm Nhi, Tâm Nhi, ta phải đến lời hẹn trước Tâm Nhi mới được.
Dừng lại, kẻ kia đến đây làm gì?
Tuyệt nhiên.
Hả? Ông gọi tôi nghe thân ái như lời người cha gọi đứa con sau nhiều năm cách biệt. Ông định đóng vở kịch gì đây?
Ta đóng vở kịch của một con chim lạc đàn sau cơn bão lớn, rồi một ngày tìm lại quê xưa.
biết lẫn nhau đâu phải là hành động đáng hạnh diện của con người mà khoe mài khoe mặt.
Thôi, chớ dây dòng, hãy bắt đầu vào cuộc.
Khoan, dừng tay lại.
Hả? Chu Khắc Kiệt, con người này là ai?
Là cha của tôi, là người đã hy sinh cho cả một khoảng đời tuổi trẻ, rồi hôm nay cha tôi tiếp tục hy sinh để bảo vệ con mình.
Nhưng quả đây rồi, con của kẻ thù cứu mạng ta, ta truyền dạy gió công cho nó. Âu cũng là giai ta, vĩnh biệt các người.
Ta cũng sắp vĩnh biệt các con rồi, hãy mang xác ta đến thiên nhai tự quả tăng, để cho ta tròn lời hứa với giác minh hòa thương. Thôi, vĩnh biệt.
Hãy nhận kiếm trưởng môn mà nói chu toàn môn phái Trần huynh, ta sẽ trở về thiên nhai tự.
Còn nha mục, còn em,
chu đệ hãy săn sóc và an ủi cho mình.
Không, Trần huynh.
Nam mô A Di Đà Phật, xin lãi đức từ bi cứu độ chúng sinh. Dân thúc phụ Chu đại nhân, xin cầu độ cho vong linh người siêu thoát. Từ ta các em.
trong tim. Ta chót phong thân, ta chót phong âm, mang tối hoa niên làm kiếp lưu đài. Anh sẽ đưa em xa rời vùng mây tâm thô.
Anh sẽ đưa em đi về về nỗi trăng hiền.
Còn ai đợi chờ nữa không em?
Còn ai dặn dò nữa không anh? Em sẽ theo anh, men lối ăn năn, ta thoát cơn mê cùng dắt nhau.
Gió tung cao bụi đường thiên ly, anh sẽ đưa em về trên ngọn đồi thơ mộng có cỏ non tươi gió lòng ngát hương tình. Nơi có trăng soi với có là hoa thơm trái ngọt chiếu cây lành.
Soi mặt nước nghe lá thì thầm tình tớ giữa đêm trăng.
Ngẩng mặt nhìn trời sao đang thấp nên quá khứ buồn rơi sao dấu ngựa hồng. Trong mắt giao tình đang mộng lưới tơ trắng, môi cần kề môi ngọt mềm sương hạnh phúc. Gần nửa cuộc đời phải trải thân luân lạc, xin chọn nơi này vùi hận trót dòng thân.
Đồi xanh giang vỏ ngựa cỏ non rợn chân trời, tuổi xuân lỡ vượt ai ơi, về đây làm lại cuộc đời đau thương.
Bồng vì vắng lặng hai luồng chạy mơ tóc nửa đời phiêu lặng.
Trong giấc mơ em thầm rơi nước mắt, thương tôi ngây thơ rơi mất từ bao giờ. Miệng nhai cơm bún lưỡi lừa cá xương,
nhịp dòng đông rơi như đợi chờ tiếng nhạc, hồn phách ca dao trong tiếng hát tự tình.
Mình qua rồi ngày tháng điêu linh, em thèm được sống đời làm mẹ.
Anh đây